Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại đón mừng lễ hội Quan Âm năm thứ 11. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay hoàng mạng đạo tràng, một đạo tràng được lập ra trước hết để cho tất cả chúng ta cùng nghe lại những lời của Phật dạy trong kinh, cùng đem tất cả tấm lòng của mình mà nhìn lại mình ở trong đời, để rồi thấy ra đâu là con đường hướng tới hạnh phúc an lạc chân thật, đâu là con đường đưa tới khổ đau trói buộc. Một đạo tràng độc lập ra chính là một phước duyên để cho tất cả những người con Phật trở về chỉ mãi nhà của Tam Bảo, mà nương vào cái sức gia trì của Tam Bảo, của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thành Tăng, mà giải trừ bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu oan khiên trói buộc mình ở trong cuộc đời, khiến cho trầm luân mãi mãi, chưa bao giờ ngừng như thế này. Sống ở trong đời, ai mà không từng chịu bao nhiêu nỗi hàm oan? Thậm chí có người vì những hàm oan như thế mà phải chết. Sống trong oan ức, chết trong oan ức. Và những nỗi oán hận như thế, chồng chất, trói buộc con người và muôn loài mãi hoài ở trong cái biển khổ đau bất tận. Xưa kia, có người thiếu phù ở Nam Xương, mang nỗi hàm oan bởi người chồng của mình, mà đã phải trầm mình giữa dòng nước, để mong cho dòng nước rửa sạch nỗi oan của mình đấy. Nhưng đâu phải chỉ có nỗi oan giữa vợ giữa chồng đâu. Ngay cả giữa cha mẹ với con cái, ngay cả giữa anh em bạn bè thân thiết với cháu, nói gì tới những người dưng kẻ lạ ở trong đời. Ai mà không từng hiểu lầm, ai mà không từng nói nhau những lời đau khổ, ai mà không từng làm ra những điều tổn hại cho kẻ này, mang hận cho kẻ khác. Chính vì vậy mà con người ở trong đời, đúng là ở trong một cái nỗi oan khiên trói buộc, không cùng không tận, mà đâu phải chỉ một đời này đâu. Chúng ta đã từng trải qua vô lượng kiếp sống. Ai biết được trong kiếp sống nào, ta đã từng gây khổ cho ai, ta đã từng tạo oán cừu với một ai, để rồi những oan oan tương báo kiếp này sang kiếp nọ, cho đến kiếp này, nỗi oan khiên đó vẫn tiếp tục đeo đẳng, để chẳng bao giờ ta thoát ra được hết cả. Để rồi cuối cùng, phù đó, bàn đó, thân đó, nghịch đó, chỉ cần quan sát đời sống của mình, chỉ cần nhìn những người chung quanh mình thôi, mới ngày nào là bạn bè thân thiết, giờ đấy trở thành thù nghịch. Mới ngày nào là anh em ruột thịt, giờ đấy trở thành kẻ xa lạ. Mới ngày nào là vợ chồng yếu đương, thế mà bây giờ còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi. Nỗi oan khiên chồng chất như thế, kiếp này sang kiếp khác, chẳng ai ngoài cái con mắt trí tuệ của Phật mà có thể soi tỏ được. Còn ra, làm sao ta biết được đây? Trong cái đào tràng sám hối Quế Nóc, chúng ta đã từng biết tới một vị quốc sư đạo cao đức trọng biết bao nhiêu, thế mà vẫn bị cái nỗi oan khiên trói buộc, để rồi chỉ một niềm bất thiện mà trỗi dậy không thôi, thì oán cừu hiện hiện ngay ở trước mắt ngài Ngô Đạt quốc sư đó. Thân làm quốc sư, cả nước từ vua tôi cho tới dân chúng một lòng kính ngưỡng, thế mà chỉ một niềm bất thiện trỗi dậy, một mục nhọt mặt người đã mọc lên ở đế đầu gối, đêm ngày hành hạ đau đớn không cùng không tận. Nhưng mà cũng chính nhờ đó, chính nhờ cái nhân quả oán cừu đưa tới kết quả đó, mà Ngô Đạt quốc sư bỗng chốc đã giác ngộ ra một điều: thế gian này đấy đúng chỉ là một trường huyễn mộng, có đó không đó, danh lời chỉ là một thứ hão huyền, có nghĩa gì đâu. Ngồi trên ghế quốc sư đâu có bằng làm một kẻ du tăng nơi này chỗ nọ, cũng giống như một kẻ ngồi trên ngai vàng đâu bằng làm một kẻ dân già mà không một cái gì trói buộc được họ hết cả. Để rồi cuối cùng ngài Ngô Đạt quốc sư đó bỏ hết tất cả, bỏ tất cả bao nhiêu trọng vọng của vua chúa, bỏ hết tất cả bao nhiêu lời khen tiếng ca của thiên hạ, để một mình trong chốn am mây bên cạnh một dòng suối mà ngồi viết ra những lời từ gan ruột của mình để mà sám hối. Và đây chính là lời của ngài: nếu như không có Phật pháp thì làm sao mà biết được cái nỗi oán cừu nhiều đời nhiều kiếp như thế. Ngô Đạt quốc sư đó vốn trong một kiếp là một vị quan là viên án, viên án này đấy làm quan đã xử oan một người, đem người đó ra chém đầu ở giữa chợ. Và rồi chính cái người mà bị chém đầu giữa chợ mang một cái nỗi oan không cách nào rửa được trong kiếp đó, đeo đặng ngài Ngô Đạt quốc sư đó hết đời này sang kiếp khác, để mà trả thù trả hận, để mà trả báo trả oán cho được. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều sống ở trong một cái nỗi oan khiên chồng chất như thế trong nhiều đời nhiều kiếp. Cả dân tộc, cả loài người chúng ta chiến tranh liên miên như thế này, hận thù đêm ngày đầy trời đất như thế này, nỗi oan khiên đó càng trói buộc, và càng trói buộc ta lại càng thấy lịch sử con người quả là chưa biết đến lúc nào mà không còn cái cảnh máu đổ thịt rớt. Lịch sử con người từ thuở bình minh của nó cho tới bây giờ chưa từng có một ngày không chém giết nhau ở trên mặt đất này. Quý vị cứ mở một tờ báo ra xem, tờ báo ghi cái gì đó? Không một tờ báo hàng ngày nào mà không ghi nhận những chiến tranh chỗ này chém giết chỗ kia, bom nổ chỗ nọ, hận thù chồng chất nhau như thế, nỗi oán cừu trói buộc nhau như thế. Cái nỗi oán cừu đó đầy khắp cả trời đất, quý vị. Cho nên ở trong cái đạo của Phật chỉ có đem cái tâm từ bi mà cởi bỏ tất cả oán cừu, tất cả bao nhiêu hình thức niệm Phật tụng kinh lập đàn tràng để mà cứu vớt, cũng chỉ là để đem cái tâm từ bi của Phật, đem cái tâm từ bi ở trong pháp của Phật mà rửa sạch tất cả bao nhiêu oan khiên, bao nhiêu oán cừu ở trong trời đất cho tất cả chúng sanh mọi loài, trong đó có mình. Cho nên khi mình tụng một thời kinh thế này, không chỉ vì mình mà tụng, còn vì cha mẹ, anh em bạn bè mà tụng, còn vì tất cả loài người ở trên mặt đất này mà tụng, còn vì tất cả chúng sanh trong tam đồ ác đạo mà tụng. Một niềm chí thành mà cầu xin sám hối, cũng không phải chỉ vì mình mà sám hối, còn vì cha mẹ, vì thân bằng quyến thuộc, vì anh em bạn bè, vì kẻ thân người sớ, vì kẻ bạn người thù mà sám hối, vì tất cả chúng sanh mà sám hối. Cũng vì như vậy mà trong cái sự hoàn nguyện của một đạo tràng, ta đem cái tâm của mình đó mở rộng ra khắp cho tất cả, mà hồi hướng khắp cho tất cả. Như thế đó là hồi từ mà hướng tha, tức là từ ở đến chính mình mà hướng về người, hướng về tất cả mọi người, hướng về tất cả mọi loài mà cầu nguyện. Như là đem một giọt nước mà hòa tan vào ở trong biển cả. Cho nên ở nơi một tâm niệm mà cảm kích cả mười phương, ở nơi một tâm niệm mà có thể cúng dường vô lượng chư Phật, ở nơi một tâm niệm mà có thể đem đức từ bao phủ khắp cả càn khôn vũ trụ, nó là như thế. Và đó chính là đạo của Phật, đó chính là cái tâm của người con Phật, học theo tâm Phật mà trau dồi cho mình. Đó chính là cái tâm gọi là đại bi tâm, cái tâm thương tất cả muôn loài, không mảy may phân biệt, không mảy may kỳ thị bất cứ một ai. Đó là cái tâm bồ đề, cái tâm cầu sự giác ngộ giải thoát cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài. Đó là cái tâm nguyện cứu vớt cho tất cả mọi người, mọi loài. Bởi vì chúng sanh mà đau khổ là mình đau khổ. Một chúng sanh nào trên cõi đời này an vui, đó chính là niềm an vui của chính mình. Cho nên ở trong biển cả của đại bi, tất cả đều chan hòa. Ai có trái tim đó, trái tim đó chính là trái tim Phật. Đó chính là trái tim cụ thể ở nơi mẹ hiền Quán Thế Âm. Thưa quý vị, chỉ còn mấy tuần lễ nữa thôi là đến ngày lễ hội Quang Âm, lễ hội để cho tất cả những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi cùng nhau tìm về dưới chân hình bóng của mẹ hiền Quang Âm mà hành hương, mà cầu nguyện. Lễ hội Quang Âm của năm nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu và thứ bảy cuối cùng của tháng ba. Chư vị tôn đức tăng ni của các nơi, Phật tử ở khắp các đạo tràng trên mười phương, trong lễ hội Quang Âm của năm nay đã là năm thứ 11, sẽ cùng về ở tại nơi mảnh đất của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này để cùng hành hương, cùng đi tìm trở lại cái quê hương tâm linh của mình, tức là trái tim từ bi của Phật. Quê hương đó là quê hương tâm linh, cùng nhau tìm trở về cái quê hương tâm linh đó bằng hành hương tam bồ nhất bái, để cùng cầu nguyện cho mình, cho đời, cho tất cả mọi loài sống ở trong một thời buổi đầy tai ương hoạn nạn, đầy bất tắc và chết chóc đêm ngày ở khắp tất cả mọi nơi như thế này. Thưa quý vị, nếu như có một cái món quà nào quý nhất, đẹp nhất mà đạo Phật đã ban tặng cho con người ở trên mặt đất này, thì thưa quý vị, món quà đó chính là trái tim từ bi của mẹ hiền Quan Âm, chứ không gì khác hơn hết cả. Bởi vì nghĩ cho cùng, giữa một thế gian đầy oán trù chồng chất như thế, giữa một thế gian đầy hận thù ngút ngàn như thế, chiến tranh bom đạn chết chóc đêm ngày như thế, có cái gì còn lại để làm nên cái ý nghĩa của đời sống? Thưa quý vị, chỉ còn giọt được từ bi, chỉ còn trái tim từ bi mà thôi. Cho nên lễ hội Quang Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, chính là để đưa tất cả những người con Phật cùng trở về trong trái tim từ bi của mẹ hiền đó, để cùng đem giọt nước từ bi từ trên trái tim mẹ hiền trở thành giọt nước từ bi ở trong trái tim của tất cả mọi và mọi người chúng ta. Và đời ta đem cái tâm từ bi đó mà ban tặng cho đời, mà ban tặng cho những người thân yêu của mình, cho cha mẹ của mình, cho con cái của mình, cho vợ chồng anh em của mình, cho người thân kẻ thù của mình ở trong cuộc đời. Và tôi nghĩ rằng không có món quà nào quý hơn là cái trái tim từ bi ở đến chính mình. Và lễ hội Quan Âm chính là cơ hội để cho ta trở về với trái tim từ bi của mẹ hiền, mà cũng là trái tim từ bi ở đến mọi người chúng ta quý vị. Mẹ hiền Quan Âm đó, trái tim từ bi của mẹ hiền Quan Âm đó cuối cùng là ai? Chính là mỗi người chúng ta đấy, chính là trái tim ở đến mỗi người chúng ta đấy. Và vì vậy cho nên lễ lạy mẹ hiền Quan Âm chính là lễ lạy cái tâm từ bi ở đến chính mình. Niềm danh hiệu Đức Quan Âm chính là khơi nguồn từ bi ở đến chính mình, để cho dòng suối từ bi đó dập tắt hết tất cả bao nhiêu ngọn lửa oán cừu, oán khiên, bao nhiêu hận thù ganh ghét đố kỵ ở nơi chính mình và ở trong cõi đời. Suối nguồn an lạc chính là từ ở nơi đó. Thưa quý vị, thế giới càng ngày càng bất an, đời sống càng ngày càng đầy những bất trắc, tai ương hoạn nạn chẳng biết xảy ra bất cứ lúc nào. Có mẹ hiền Quan Âm chính là cái chỗ để chúng ta trở về nương tựa giữa một cõi đời đầy tai ương và hoạn nạn như thế này đấy. Và cũng vì vậy mà Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, mà người Phật tử chúng ta ở nơi đây, dù trong những hoàn cảnh hết sức là khó khăn, mà mỗi năm vẫn tổ chức lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện. Chúng ta không phải chỉ tổ chức cho chúng ta còn tổ chức lễ hội Quan Âm, ngày hành hương cầu nguyện cho tất cả những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi, và ngay cả cho tất cả những người dù không cùng tín ngưỡng Phật giáo nhưng cùng hướng về trái tim từ bi, hướng về tình thương như là lẽ sống ở trong đời. Một người đàn bà Mỹ đã từng trong giấc mơ của mình mơ thấy hình ảnh của mẹ hiền Quan Âm, và chính người phụ nữ Mỹ đó đã từng tìm tới cái mảnh đất Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này, đã từng chiêm ngưỡng hình tượng của Đức Quan Âm ở tại nơi đây và cầu nguyện với ngài. Người phụ nữ Mỹ đó đã đến ở nơi đây, đã chiêm ngưỡng Đức Quan Âm ở đây, đã cầu nguyện ngài ở đây trong những ngày tháng mà người dân tại thành phố Houston này đang sống trong một cái nỗi hại hùng đe dọa bởi cơn bão Rita của năm nào. Chính vì nghĩ tới bao nhiêu những bất an, những tai họa, những hoạn nạn tai ương của con người, của mình, của tất cả mọi người trong cuộc sống như thế, mà dù khó khăn, dù eo hẹp cả về nhân sự và cả về phương tiện, mà Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam mỗi năm vẫn muốn tạo cho một ngày truyền thống, một ngày để cho những người con Phật có cơ hội tìm trở lại cái trái tim đích thực của một người con Phật ở chính mình. Một ngày để tất cả những người con Phật có thể đem cái món quà của Đạo Phật, món quà của trái tim từ bi để trao tặng cho thế gian đầy những tai ương hiểm họa, đầy những oán cừu, hận thù, chiến tranh chết chóc đêm ngày như thế này. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử ở đây, từ tăng ni cho tới hiền nam tín nữ, hãy đem tất cả tấm lòng của mình đóng góp cho lễ hội Quan Âm. Hãy là những người con Phật đem cái trái tim từ bi của mẹ hiền đó và trao tặng cho tất cả những người thân yêu của mình ở trên đời, cũng như trao tặng cho cả thế gian này. Xin tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi, chúng ta cùng làm sống ngày lễ hội Quan Âm hàng năm như một ngày truyền thống đẹp đẽ biết bao nhiêu của Phật giáo từ ngàn xưa trong cái tín ngưỡng Quan Âm mà tổ tiên ông bà của ta, mà cả bao nhiêu dân tộc trên một miền đất Á Đông đã từng thực hiện những ngày hành hương như thế, về những thánh địa của Đức Quan Âm như thế, để hành hương, để cầu nguyện như thế. Lễ hội Quan Âm một lần nữa xin được mời gọi tất cả quý vị tăng ni và Phật tử đem tất cả khả năng có thể có của mình, bằng tâm lực, bằng sức lực, bằng tài lực, để đóng góp cho cái lễ hội Quan Âm năm nay được thành tựu viên mãn. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Cũng để chuẩn bị cho cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương cầu nguyện năm nay đó, bắt đầu thứ ba và mỗi thứ ba và thứ sáu cho đến cái ngày lễ hội Quan Âm, mỗi tuần lễ vào thứ ba thứ sáu lúc 8 giờ tối sẽ có đào tràng Quan Âm, đào tràng Quan Âm để cầu nguyện Đức Quan Âm, để cùng niềm danh hiệu Đức Quan Âm, để cùng học theo hành từ bi của Đức Quan Âm, mà như một nơi để cho tất cả những người con Phật hiến cúng cái tấm lòng của mình lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta bước vào đào tràng Quan Âm để chuẩn bị cho cái ngày lễ hội Quan Âm đó. Mong rằng tất cả Phật tử, bởi vì chúng ta sống trong một hoàn cảnh đầy những bất trắc âu lo, đầy những tai ương hoạn nạn, đầy những thông bộ chiến tranh đêm ngày như thế, hãy vì mình, vì thân nhân quyến thuộc của mình và vì tất cả loài người ở trên mặt đất này, chúng ta cùng về chùa để cùng tham dự đào tràng Quan Âm, chuẩn bị cho cái lễ hội Quan Âm. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Ngọn Gió Dữ, Trích Trong Thiền Tập, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có người tới hỏi một vị thiền sư: trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói về hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có câu: hắc phong suy kỳ, huyền phượng phiêu đọa, la sát quỷ quốc kỳ trung. Nghĩa đen là ngọn gió đen thổi chiếc thuyền trôi dạt vào nước của quỷ la sát. Xin Thầy giải thích cho con ý nghĩa của câu kinh trên. Vị thiền sư đang ngồi lặng lẽ, mỉm cười như tỏ ý chế nhạo, rồi nói rằng:
cái người như anh biết gì mà hỏi.
Đang khi chân thành hỏi đạo, đang trông chờ một câu trả lời chân thành của Thầy, thì nhận một câu trả lời như nước tạt vào mặt như vậy. Người này không kềm được lòng, nổi cơn sân hận, thịnh nộ đáp lại:
tôi chân thành hỏi Thầy, sao Thầy lại khen người thái quá như vậy?
Rồi người ấy định bỏ đi. Vị Thầy mới từ tốn bảo rằng:
đó, đó ông bạn à, ngọn gió đen đang thổi thuyền trôi dạt vào nước quỷ la sát đó, ông bạn có thấy không?
Nghe vậy, người này chợt ngộ, sụp xuống lạy mà xin sám hối.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện kể trên, vị thầy quả là từ bi, vì thương người hỏi đạo, muốn chỉ thẳng cái ý nghĩa cụ thể của câu kinh, nên mượn phương tiện chế nhạo để cho người hỏi thấy được cơn gió đen là như thế nào. Thì ra, kinh nói gió đen chẳng phải là nói cuồng phong chốn nào, mà là nói cơn gió sân hận ở chính con người của mình. Chính cơn sân hận mới khiến con người bay hết mọi phước lành, mới làm cho tâm trí con người mê muội, tâm tối, chẳng khác gì như ở trong nước quỷ la sát. Cho nên, ở đây nói sân hận là nói cơn gió đen, cơn gió dữ. Chỗ khác thì bảo sân hận như cơn lửa thiêu đốt tất cả công đức, hay như cơn lũ cuốn trôi mọi phước lành. Kinh Phật phần lớn mượn hình ảnh, ví dụ để con người tự mình nghiệm chứng cái ý nghĩa của lời Phật dạy, thay vì lý luận với chữ nghĩa. Cho nên, đọc kinh mà không hiểu điều này, để chỉ biết bám chặt vào từng chữ, thì rồi oan cho Đức Phật biết bao là vậy.
Mẹ về trên khắp thế gian, mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu, mẹ về trong những tiếng thứ thương, mẹ về trong tiếng tỳ khư. Mẹ ơi trong màn sao quê, trong hương hoa người, mẹ
từ vũ thủy mẹ ơi đầy trong con. Tinh khôi ảo trắng vuông tròn như ban sơ vậy mãi còn ban nữa. Chiếc thuyền mẹ chở bao la, chở con, chở cả
Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ, lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 11 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ Sáu 25 tháng 3 và thứ Bảy 26 tháng 3 năm 2011 với chương trình tổng quát như sau. Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011, 9 giờ 30 sáng, tụng kinh và pháp thoại hành nguyện Quan Âm, 3 giờ 30 chiều, tụng kinh và pháp thoại ý nghĩa sự cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm, 6 giờ 30 tối lễ khai mạc, đại vũ khúc Quan Âm mầu nhiệm, hành hương tam bộ nhất bái, hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2011, 7 giờ sáng đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay, 10 giờ sáng lễ quy y tam bảo, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ 30 chiều các sinh hoạt dân gian, thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi giải trí khác. 6 giờ chiều, cử hành lễ hội Quan Âm chính thức, gồm hai phần. nghi lễ cầu nguyện và lễ hội dân gian, đại vũ khúc mừng lễ hội, thắp sáng lửa từ bi, một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề Tầm thanh cứu khổ. Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011, 11 giờ 30 trưa, lễ bế mạc hoàn nguyện lễ hội Quan Âm, văn nghệ và xổ số gây quỹ với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Tuấn, Ngọc Hà, Gia Huy, Hà Vi, Quang Lê, Kỳ Phương Uyên, Phương Thảo, Nguyên Lê, Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hưng Lam, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Nhạc The Crystal, One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh Việt Anh và các MC Nguyễn Văn Thịnh, Giáng Ngọc, Nguyên Hảo, Quảng Từ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên mười phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của mẹ hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nhân dịp này, ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm tạ quý mạnh thường quân đã ủng hộ và bảo trợ cho lễ hội Quan Âm năm 2011 sau đây. Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM, Đài Little Sài Gòn Radio 1230 AM, Đài truyền hình BYN, Đài truyền hình VN, Chợ Việt Hoa và Sun's Club, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Jenny's Bakery, Houston After School, Chợ Mỹ Hoa, Chợ Hưng Đông, Báo Thế Giới, Sống Magazine, Báo Xây Dựng, Dược sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, Nha sĩ Hợp Nguyễn, Nha sĩ Bảo Ân, Sienna Plaza, Nha sĩ Phi Vân Anh, Nha sĩ Thu Trinh, Direct Furniture, Nha sĩ Trần Đạt Nghĩa, Nha sĩ Võ Gia Huấn, Sơn Vũ Sterling McCoy Toyota, bác sĩ Hoàng Kim Thành, bác sĩ Lê Minh Đức, viện thẩm mỹ Nico, bác sĩ Lê Huy Minh, Vũ Lê Construction Inc, tiệm vàng Đồng Tính, tiệm vàng Minh Trí, Alien Stain Glasses and Door, tiệm vàng Bảo Ngọc, Hoa Ly Nguyễn State Farm Insurance, tiệm vàng Như Ngọc, nhà in VN Printing, tiệm vàng Ngọc Trâm, tiệm vàng Kim Hương, Gold Factory and Imports, nhà in KT Printing, Kenwood State Farms, Apogee Property LLC, nhà quàng Vĩnh Phước, nhà quàng Vĩnh Cửu, tiệm phở Danh, chị Chánh Tô Realtor, Hollywood Nail, Beautiful Concept, Daniel Trần, anh chị Phi Loan, ông bà Bằng và Duyên, ông bà Liên Hoa, ông bà Phan Văn Cừ, ông bà Hoàng Ngọc Hưng, ông bà Nguyễn Xuân Niên, ông bà Võ Dung, ông bà Vưu Trương, gia đình Dương Văn Phúc, gia đình Bùi Thọ Tím, gia đình Minh Huệ và Diệu Hạnh, gia đình Thu Trần, gia đình Nhuận Hạnh, gia đình Trịnh Kim Ngân, gia đình Nguyễn Văn Kỳ, gia đình Phạm Huỳnh, gia đình Hoàng Ngọc Hùng, gia đình Lâm Quang Tuấn, gia đình Hoàng Lê Thành, gia đình Lê Văn Thân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia mưa gió bão bùng, thế gian quằn quại đau khổ điêu linh. Thank you.
thầm than, lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong.